Thưa thầy, khi nào thì thắp một cây nhang và nghĩa gì? Còn hai cây và ba cây nhang là nghĩa gì vậy thầy? Khi nào mà nhà sắp hết nhang thắp một cây? Còn khi nào mới ra chợ mua nguyên bó thì thắp ba cây? Cái câu này mới trả lời hồi tối hôm qua ở tại Utah. Bây giờ quý vị chịu khó mai mốt nghe cái bài đó hay giờ nghe luôn giờ? Hương là gì mà phải thắp? Đạo Phật lấy cây hương, bởi vì khi nói hương là phải nói tới mùi thơm. Mà mùi thơm ở đây là tượng trưng cho cái mùi thơm của cái người đức hạnh, chứ không phải là cái hương vật chất. Nhưng mà lấy cái hương vật chất để biểu tượng qua cái hương của cái người có đức, có hạnh. Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Bởi vì chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta thiếu giới, định, tuệ thì việc làm không thành công. Pháp Hòa ví dụ, mình muốn mở cửa hàng làm ăn mà không theo luật pháp là không có giới. Bởi vì giới nghĩa là luật, luật là luật pháp hiện hành. Không có giới thì luôn luôn mình sống làm ăn nhưng mà hồi hộp lắm, sợ không biết bị bắt lúc nào, thiếu định. Và khi thiếu định, thiếu giới thì sự sáng suốt của mình nó thiếu, cho nên thiếu tuệ. Một việc gì chúng ta làm mà có giới thì nhất định sẽ có định và sẽ có tuệ. Vì vậy cho nên chúng ta thắp ba cây nhang: giới, định, tuệ. Nhưng mà một việc làm chúng ta nó cũng có đủ hai cái kia bên trong đó. Ví dụ chúng ta làm ăn hợp pháp là giữ luật, giữ giới. Vì sao chúng ta làm ăn hợp pháp? Vì chúng ta có sự định tĩnh, nhận định đừng làm cái điều đó. Và chúng ta có tuệ giác rằng muốn làm ăn lâu dài thì không nên làm ăn bất hợp pháp. Vậy thì trong một việc làm ăn hợp pháp nó có đủ giới, định, tuệ, cho nên chỉ cần thắp một cây nhang cũng đủ. Nhưng mà ba cây hương đó là ba cây hương vật chất, tượng trưng cho giới, định, tuệ. Cho nên nhà Phật á, đề cao ba điều. Người nào muốn tu hay là muốn sống ở đời mà trọn vẹn thì phải đủ ba điều: giới, định, tuệ. Một lư hương ba chân, gãy một chân thì lư hương đứng không vững. Một trong tất cả, tất cả là một. Quý vị đều thấy được cái chỗ một trong tất cả không? Một con người này có đủ các vật chất trong này: cà rốt, khoai môn, củ sắn, đậu nành, mì căn, dưa leo, dưa chuột, đủ thứ hết. Tất cả trong cái một, phải không? Rồi mình một trong tất cả. Bây giờ chỉ cần nói thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa là một. Một trong tất cả, phải không? Một trong tất cả, rồi tất cả quy về cái một. Cho nên ba cây nhang cũng là một cây nhang đó. Nhưng mà cái hương đó là tượng trưng cho hương đức hạnh. Vì vậy cho nên Kinh Pháp Cú mới nói hương của tất cả các loài hoa không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió muôn phương. Con quy y bởi không được sát sinh mà nhà con có kiến, con diệt nó được không thầy? Nếu không giết nó thì nó cắn con, còn giết nó thì tội. Vậy phải làm sao? Ở nhà nào cũng có kiến. Không có kiến thì có gián, không có gián thì có chuột, không có chuột thì có con này con kia, và đặc biệt là con người. Và không có con nào làm khổ mình bằng con người. Vì vậy cho nên á, nếu mình rải lòng thương được với tất cả muôn loài thì tốt. Còn nếu vì bảo vệ môi sinh thì chúng ta cần phải dùng một chút thuốc gì đó. Ví dụ thì trước khi làm thì chúng ta nên thông báo hay là chúng ta thường ngày rải tâm từ và khuyên họ. Ví dụ quý vị nói là các ông các bà Bồ Tát kiến, nhà này không phải là nơi ở của quý vị, quý vị từ đâu đến thì quý vị hãy nên từ đó mà ra, tôi không muốn làm hại quý vị. Nếu một ngày nào đó tôi gia đình tôi chịu không nổi nữa thì đành phải dùng thuốc thì có lỗi với quý vị, thì thôi xin quý vị hãy rời khỏi chỗ này vì chỗ này không phải là chỗ của quý vị. Có một Phật tử ở Cali này gửi cho Phó Hòa một cái email. Con thấy thầy hay bị người ta hỏi cái vụ này, và kinh nghiệm của con, nếu nhà nào có kiến đem cục đường để ngoài sân, kiến nó theo đó mà nó đi. Thì thôi bây giờ trong các thế đánh, ai đánh mình một cái mình đỡ, trong khi đó mình thục. Nghĩa là mình làm cách này không được thì mình làm cách khác, tận cùng rồi thì chúng ta hãy xài đến cái chiêu cuối cùng, phải không? Nhưng mà cũng xin thưa, không có con nào làm mình khổ bằng con người, phải không? Con kỳ nó cắn mình đau chút mà chúng ta thường nói đau như kiến cắn, phải không? Còn con người mà nói một câu thì mình sao? Đau cả đời cả kiếp. Cho nên nghĩ lại giữa con người với con kiến, con nào hơn, phải không? Thì thôi bây giờ nếu mình thương được con người thì thôi mở lòng thương luôn con kiến. Kính xin thầy cho con được biết, trong những bộ kinh mà Đức Phật đã thuyết như thầy đã nói trong bài Thuyền Tuệ Sang Sông, như vậy tất cả những kinh đó, Pháp Hoa Lăng Nghiêm vân vân, dành cho bên thiền hay tịnh độ? Kính thưa đại chúng, tất cả những bộ kinh, không kinh nào dành riêng cho tịnh độ hay là thiền. Chúng ta nhìn cái bộ kinh đó bằng cái lăng kính nào thì bộ kinh đó sẽ giúp cho mình, trợ duyên cho mình trong cái quá trình tu đó. Pháp Hòa ví dụ, chúng ta tu tịnh độ là niệm Phật hay là chúng ta tu thiền? Nhưng nếu chúng ta có học kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ rõ hơn về cái tâm của mình, và đặc biệt là những cái chướng ngại khi nó đến. Bộ tu tịnh độ không chướng ngại sao? Bộ tu thiền không chướng ngại sao? Thế thì bộ kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh giúp cho mình rõ cái tâm và thẳng thừng biết từng cái tâm hành hiện khởi nó thuộc loại ma gì, để chúng ta biết nó mà đừng để nó lôi kéo. Thế thì tu thiền tu tịnh đều cần hết mấy cái bộ kinh này để giúp trợ duyên cho mình. Bây giờ phóng vào ví dụ, mình bệnh gì không cần biết, nhưng mà bệnh nào cũng cái chén cháo hay là ly nước gừng không hề có hại, thì các cái bộ kinh nó giúp cho mình tăng trưởng được cái pháp tu của mình chứ không có gì hết á. Cái bộ Tây Du Ký, một người không hiểu đạo mà chỉ nhìn thuần túy là bộ đó là một bộ phim xuyên tạc đạo Phật thì mình sẽ ghét bộ Tây Du Ký. Nhưng nếu ai có cái lăng kính nhìn Tây Du Ký bằng một cái cuộc sống đời thường thì bộ Tây Du Ký là một quá trình cho con người của chúng ta tu tập, nương theo đó mà hiểu mình rồi chúng ta tu tập. Tôn Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Ngộ Năng là si. Tham, sân, si, ba nhân vật đó nó đều là đệ tử của Đường Tăng. Đường Tăng là mình, ba đứa nó là đệ tử của mình. Mình đi vô chùa mình tu, mình cũng dẫn ba đứa nó đi theo. Bằng chứng thấy cái nào ngon nó hớt trước mà. Lúc đó mình nói đây, Bát Giới nó có mặt. Rồi người ta nói mình một câu mình buồn phiền năm này tháng nọ vì mình không rõ họ là ai. Tại sao anh đi chùa? Tôi đi chùa tôi tu. Tại sao anh nghĩ đi chùa? Tại cái bà đó làm tôi giận. Đi chùa là vì không phải vì bà đó, mà bỏ chùa vì bà đó. Vậy thì mình trí hay mình si? Như vậy thì Tây Du Ký không ai khác ngoài mình. Tây Du là một cái chuyến đi du lịch về phía Tây. Phải không? Tất cả chúng ta ai cũng mong mỏi mình được đi về cái chỗ ăn vui đẹp đẽ là phương Tây, để tượng trưng cho cõi vui. Mà cái quá trình đi tới chỗ đó là sướng hay là khổ? Nhiều chông gai hay là rất nhiều những cái thông suốt? Rất nhiều khó khăn chông gai. Vượt được chông gai thì tới Tây Phương, phải không? Cho nên khi mà tới Tây Phương rồi, Phật thọ ký thành Phật, cái Bát Giới mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, vậy còn cái mỏ của con sao? Phật mới nói: ông hãy nhìn lại cái mỏ ông đi. Cái vừa nói dứt cái mỏ thụt vô, thấy không? Nó biến tướng. Mình tu thì nó chuyển tướng. Khi mình còn tham thì tướng tham nó còn, khi mà tham không còn thì tướng tham nó mất. Như vậy thì nếu người nhìn cặp Tây Du Ký bằng cái hình ảnh tu, tự nhiên Tây Du Ký là một bài để chúng ta học. Quý vị nào muốn biết bộ Tây Du Ký nói cái gì, quý vị tìm cái bộ băng Pháp Hòa nói Theo Dấu Đường Tăng, 18 dĩa, một bộ phim dài 18 tập. Quý vị lái xe từ San Jose lên tới Los Angeles là 8 tiếng, nghe 8 dĩa. Lái xe trở về nghe 8 dĩa nữa, là một đoạn đường Tây Du Ký đi và về. Cái người tu tịnh độ, xin lỗi, người tu thiền vẫn có thể tụng kinh tịnh độ. Ví dụ như trong kinh Di Đà nói đó, quá 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Và cái người mà không hiểu kinh mà chỉ một mực tin như vậy là đi tìm 10 cách 10 phương thế giới để tìm Cực Lạc. Nhưng mà bây giờ mình đọc kinh tịnh độ và mình nhìn tịnh độ qua cái lăng kính này. 10 muôn ức là gì? Chúng ta trải qua 10 cái căn bản phiền não, bớt phiền não, bớt căn bản phiền não thì chúng ta sẽ đi tới Cực Lạc. 10 căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Dẹp được 10 cái đó tới Cực Lạc. Dẹp được 5 đi được nửa đường. Dẹp được 6 đi được một phần. Thí dụ vậy. Cho nên quá 10 muôn ức cõi nghĩa là quá qua khỏi 10 cái thập triền, 10 cái căn bản phiền não này. Vậy thôi. Cho nên đừng có sợ là kinh này không được tụng, kinh kia không được tụng. À, tu tịnh độ tụng kinh này là tạp tu, tụng kinh kia là tạp tu. Không có chuyện đó. Tu mà không có lấy kinh điển ra mà soi sáng chiếu là mình không biết đường mình tu. Cho nên đừng có nghe câu đó. Đừng có nghe cái chữ tạp tu, tạp tụng, tạp niệm gì đó. Không. Còn mình nói lung tung là kêu tạp nhạp đó. Mình làm cho người ta hoang mang vô cùng, ta không biết đường nào để người ta tu hết. Ngày xưa con có thắc mắc, nếu có vị thánh được mọi người tôn kính, nếu mọi người chết đi không ai nhớ biết vị thánh đó còn tồn tại không thầy? Cho con biết, em cũng chưa làm thánh mà em cũng không quen ông thánh nào hết. Tại vì mình nghĩ, thí dụ ha, bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình nghĩ Phật là thánh, cho tất cả chúng ta là những tín đồ của thánh, cho nên giờ chúng ta thờ thánh này. Lỡ bây giờ trên thế giới này con người chết hết rồi, ông thánh này ông làm cái gì? Thật sự ra cái tượng này đâu phải là tượng thánh, mà tượng này cũng không hề có Phật nào ngồi ở trong. Đây là biểu tượng, biểu tượng của Đức Phật để chúng ta có chỗ để chúng ta hướng tâm. Chứ chúng ta phải hiểu rằng không một vị Phật nào ngồi trong cái tượng đó hết. Đừng có nghĩ rằng thờ lại cái đó là lại một ông Phật đang ngồi trong đó. Mà cái tượng đó là biểu tượng để chúng ta trở về với Phật trong mình. Nói một cách khác là xã hội này ai làm điều gì tốt, chúng ta thường tạc tượng để chúng ta tưởng nhớ. Thí dụ như chúng ta tạc tượng ngài Lý Thánh Tổ, ngài Trần Thái Tông vân vân để tưởng nhớ các ngài, thì chúng ta tạc tượng Phật để chúng ta nhớ Phật, những người đã làm tạo cho, giúp đỡ, chỉ lối cho chúng ta. Cho nên chúng ta thờ Phật chỉ là nhớ Phật, nhớ cái ơn Phật, học hạnh Phật, chứ Phật không ngồi trong đó. Phật không hề ngồi chờ đó. Trái cây mà ghim tùm lum vô vậy, biết Phật biết trái nào Phật ăn. Đây là biểu tượng. Tất cả từ bàn thờ của Phật giáo là biểu tượng để nhắc mình tu. Trái cây là nhân quả, hoa là vô thường, đèn là trí tuệ, nước là định tĩnh, hương là giới. Như vậy thì giới, định tuệ, nhân quả nằm hết trên bàn thờ Phật giáo. Chứ còn không có cái chuyện gọi là Phật ăn gì trên đó hết. Phật là người Ấn Độ mà có biết sầu riêng là gì? Mà cứ làm sôi sầu riêng lên cũng biết. Kính thưa thầy, tu ở chùa, tu ở nhà khác nhau thế nào? Có người nói thầy tu ở nhà vì thất bại ở nhà, bèn vô tị nạn, bèn vô chùa tị nạn. Thầy nói A Di Đà Phật, Nam Mô bằng tiếng Tây như thế nào? Bữa nay qua tới Tây rồi đó. Tu ở nhà hay là tu ở chùa tốt? Hỏi là tu khác nhau thế nào? Dạ có cái khác. Mình tu ở chùa thì mình giảm được những cái duyên mà nó sẽ xuất hiện trong nhà. Pháp và ví dụ, mình tu ở chùa, lúc mình lên tụng kinh trên chánh điện thì mình sẽ không bị cái điện thoại ở nhà nó reo, không bị những cái duyên mà ở ngoài người ta quấy rầy mình. Còn nếu mình tu ở nhà, mình tụng kinh ở nhà thì cũng được, không sao. Nhưng mà mình phải rất là cẩn thận và cố gắng trừ đi những cái này, chứ đừng để nó lôi. Nhiều khi tụng kinh còn cầm cái phone theo để bên. Hễ mà ai mà phone vô cái ngó coi số nào. Mà hễ mà số không phải mình muốn bắt cái tụng tiếp. Mà hễ mà số mình muốn bắt cái bắt lên: chị em đang tụng kinh. Quý vị hiểu chỗ đó không? Rồi bây giờ mình tu ở chùa, nói cái chuyện ăn thôi, thì ở chùa là hoàn toàn ăn chay, cho nên cái sự mà thèm của mình nó ít có sinh khởi, và cái sự tác ý của mình nó ít sinh khởi. Còn mình mà tu ở nhà đó thì cũng không sao, nhưng mà mình sẽ dễ bị lôi kéo. Thí dụ như con mình nấu ăn, mình đi ra cũng ngó ăn cái mình ngửi ngửi, cái này hình như thiếu nước tương đó con, trắng trắng vậy, kho cho nó đen đen chút nó ngon. Mình phải bận tâm chỉ dẫn. Cho nên rồi ở nhà nó cũng có cái khó, nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải nỗ lực nhiều để chúng ta vượt qua những cái nhỏ nhích đó. Nó hay chi phối mình trong khi mình tu. Và đồng thời mình tu ở nhà ít có ai chọc ghẹo gì lắm, cho nên mình cũng chưa biết mình tới đâu. Nhưng mà nhờ vô trong chùa, mình lạng khúc gỗ, diệu bông đi ngang khoét mình chút, diệu xoài đi ngang khoét mình chút, diệu táo đi ngang khoét mình chút, khoét riết cái tượng khúc gỗ ra ông Phật. Khúc gỗ mà để hoài thì thành khúc gỗ, mà khúc gỗ có đục đẽo nó mới ra ông Phật. Cho nên mình muốn mà thành tựu được thì ở trong chùa nó huân tu, ở cái mặt thuận cũng có, mà mặt nghịch cũng tốt, là bởi vì chính những cái đó nó mới rèn luyện cho mình. Còn nếu mình tu ở nhà thì mình phải nỗ lực hơn nhiều lắm để mình mới có thể vượt được những cái lăng xăng đó. Nó khác vậy thôi. Thí dụ ở nhà muốn ngủ thêm chút, để đồng hồ 5 giờ thức rồi, đồng hồ reo ngồi dậy tắt rồi, thì cái con ma, con thiên ma đó, nó mới nói, nó nói hồi đêm hôm á, đi chùa nấu cực khổ quá, về ngủ một chút đi, thức thêm chi nút nữa, lát lên chùa nghe giảng ngủ gục cũng vậy à, nghe có lý quá. Mình nằm xuống mình nói. Còn không, nó nói bây giờ mới 6 giờ, ngoài kia người ta đang xếp hàng rửa mặt, mình ra cũng đứng chờ thôi, nằm đây một chút đi cho nó khỏe vô, nằm thêm chút cái nó lúc tới 7 giờ. Còn ở trong chùa á, tới giờ đó thỉnh chuông mọi người thức thì mình cũng cùng thức, mọi người tụng mình cùng tụng, cho nên cái lực của đại chúng nó có năng lực nó đẩy mình đi. Là tu ở chùa nó nhiều cái thuận, còn tu ở nhà nó cũng có nhiều cái bất trắc, nhưng không có nghĩa là mình không tu được, mà chẳng qua là mình phải có một cái khả năng, cái định lực, cái kiên trì của mình để mình vượt những cái đó. Xin thầy giải đáp thắc mắc người ta thường kêu gào trời Phật thánh thần ơi, có phải là bậc cõi trên thượng giới không? Như vậy là tiên đồng với ngọc nữ đứng vào bậc thứ nào? Ủa sao tối nay hỏi mấy vụ này không vậy ta? Hỏi mấy cái vụ mà em không biết đứng đâu không? Tiên đồng đứng đâu em không biết, ngọc nữ đứng đâu em không hay. Nhưng mà hiện giờ trước mắt em rất nhiều tiên đồng ngọc nữ đang đứng xung quanh này. Xin chào các tiên đồng ngọc nữ. Chữ đồng là gì? Đồng là trẻ. Tiên đồng nghĩa là người tiên còn trẻ. Ngọc nữ là những cô gái đẹp. Như vậy đâu phải cõi trển mới có, cõi này cũng thiếu gì, phải không? Mà tiên đồng ngọc nữ là những người, theo hiểu của mình á, là những người đi theo hầu, đi theo lo lắng cho những bậc khác. Hồi nãy giờ mình ăn mì người ta có bưng ra cho mình ăn không? Thì tiên đồng ngọc nữ chứ gì đâu. Cho nên tiên đồng ngọc nữ không có thứ bậc, mà có tất cả mọi nơi mọi chỗ. Người nào tuy già 70 tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung thì vẫn là tiên đồng. Cho nên có một cái bác đó, sáng ngủ dậy thấy tóc bạc, làm liền bài thơ: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiến mà chân vừa thấy mỏi. Có một vị hòa thượng nói: đệ tử của thầy, dù các con 70 tuổi mà tâm hồn các con vẫn còn trẻ trung, vẫn còn niềm vui trong cuộc sống, thì chúng con vẫn là những chú tiểu chứ không có gì hết. Có những người 20 tuổi thôi mà tâm hồn già như người 70. Cho nên đừng có lo tiên đồng đứng đâu mà. Nãy giờ chúng ta ngồi nha, biết bao nhiêu người đứng, họ chẳng phải là tiên đồng ngọc nữ sao? Xin tán thán công đức của tiên đồng ngọc nữ. Xin thầy chỉ dẫn cho con một nhà in định đổ thùng rác một số kinh. Con sợ tội con lãnh đem về, nhưng khi xem lại là chữ Hoa nên con không ai đọc được. Con không phát được và vẫn giữ gần một năm nay ở nhà, gần 1000 quyển sách nhỏ mỏng. Xin thầy chỉ cho con cách nào giải quyết. Con có thể đốt từ từ được không thưa thầy? Thôi khỏi cần đốt từ từ, lái xe 3 tiếng hồ lên cái chỗ đang cháy rừng gửi luôn. Khỏi tội, nói thải tại sao tự nhiên nó cháy. Quý vị đừng có sợ cái điều đó. Pháp Hòa ví dụ, một cái nhà in kinh, in sách, chắc gì trong quá trình hình thành một quyển sách họ không làm sai không? Họ không làm trật không? Thì cái nào sai trật là đành phải bỏ nó ra. Nhưng mà cái chữ bỏ ở đây không có nghĩa là mình đang tâm kinh sách đang tốt mà mình khinh thường, mình đem dục, mình vứt, mà mình bỏ ra để mình recycle. Băng dĩa hay là kinh sách nếu nó hư hay là nó không còn dụng được nữa, mình không bỏ bằng cái tâm khinh thường, bất kính, mà bây giờ mình đem đốt thì đốt làm sao cho hết. Mà bây giờ giấy là mục đích để in sách vở, mình cứ để recycle để tiếp tục làm ra những tờ giấy khác để in kinh sách, không có gì tội lỗi hết. Cái cây hương mà mình thắp đây nè, mình cầm trên trán nè, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhang. Trong quá trình làm nhang, mạt cưa phơi đầy đường, bụi nó trộn vào đó, cộng với một chút hồ làm thành cây nhang mình thắp. Trong quá trình chuyển vận nhang qua đây, người ta ngồi trên cái thùng nhang, ta đứng trên thùng nhang, sao mình biết? Cho nên nếu mà nói là bất kính là chuyện gì cũng có thể nói là bất kính. Chỉ trừ trường hợp chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình, không vì cái tâm bất kính mà ra thôi. Quyển sách đó in trật tùm lum hết, bây giờ nhà in mình không nhận, ai mà bỏ tiền ra in sách in kinh mà trật tùm lum mà chịu lấy đâu. Rồi cứ cái cớ là kinh sách không được bỏ, không ai làm thế cả. In trật là phải trả lại, lấy quyển cho nó đúng, để người ta tụng cho nó trúng. Thì nhà in làm gì đây? Nhà in phải bỏ recycle để tiếp tục làm ra giấy để in nữa, có tội lỗi gì đâu. Trước khi nó thành quyển kinh, nó cũng chỉ là giấy thôi mà. Rồi mình recycle lại để mình có được một quyển in tất cả chữ mà mình gọi là kinh lên đó, thì mình gọi là quyển kinh. Chứ thật thể nó là một quyển sách. Cho nên đại chúng hãy thoải mái chuyện đó. Mình không làm bất cứ việc gì bằng tâm bất kính, tâm khinh thường thì không có cái gì lỗi. Nhưng mà mình phải giải quyết một cách sáng suốt để không phí phạm nó. Nó là giấy, nó được recycle thì mình phải recycle để tiếp tục in sách. Thưa đại chúng, thân mình có phải là một thân recycle không? Đấy đấy. Đây nè, mình đây nè, mình xài đây nè, đây là mượn đồ xài nè, đây là đồ mượn à. Khát nước mượn ly nước, 2 tiếng sau trả. Đói bụng mượn chén cơm, 2 tiếng sau trả. Thở vô mượn, thở ra trả, mượn trả. Đời sống con người là một đời sống của vay mượn, có gì của mình đâu. Nhưng mà bây giờ là mình đang trả mortgage, mỗi tháng có chút lời. Đến khi nào pay off, nghĩa là lúc đó tắt thở ngay đơ, everything pay in once. Rồi người ta đem mình ra, người ta recycle trong lửa, recycle trong đất, đều là recycle hết. Chứ có gì không phải recycle đâu, phải không? Thành thử ra đừng có lo tội lỗi gì hết. Mình không làm bằng tâm bất kính thôi. Còn nếu muốn đem qua những chùa người Hoa coi người ta có xài không, mình cúng lại cho chùa Hoa. Thưa thầy, mỗi tối con lại Phật ở nhà mà không có thắp nhang vì hoàn cảnh không cho phép, như vậy có đúng và có tội không? Thưa, không hề có tội mà Phật còn cảm ơn. Thắp quá trời thắp, rồi mỗi mảnh ai nấy khấn, mà một người một bó nhang, Phật muốn phù hộ mà Phật không thấy đường, Phật nhăn nhăn, Phật nói đứa nào thắp cho nhiều, Phật đâu có thấy mình là ai, một cây đại diện thôi. Rồi mọi người dưới muốn xin muốn xỏ gì đó là xin xỏ, Phật còn thấy rõ mình là ai. Người nào cũng một nắm khói cây muốn chết, Phật ơi con Nguyễn Thị Bông nè, Phật nói nhún nhìn lắm mà không có cái kiến, khói quá trừng quá đất. Cho nên Phật khổ mấy ngày Tết lắm mà. Không cần thắp nhang. Nhang có 2 loại, nhang lòng, nhang vật chất. Có một bài kệ nguyện hương như thế này: thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới nhất khí tài phân chi diệp. Tức giới, tức định, tức huệ, phi mộc, phi hỏa, phi lai, thâu lai tại nhất vi trần, tán xứ phổ châu xa giới. Bây giờ cái bài đó dài, Pháp Hòa gom mấy nghĩa thôi. Cây hương con đang cầm trên tay đây không phải là từ trên trời xuống, phi thuộc địa sanh, bất tùng thiên giáng, mà cũng không phải từ đất mọc. Cây hương này là cây hương lòng. Cây hương này không phải bằng khói, bằng vật chất, bằng mặt cưa, bằng gỗ trầm gì cả, mà hương này là hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên trong đó mới có câu đó, gọi là phi mộc là không phải gỗ, phi hỏa là không phải lửa, phi yên là không phải khói, phi mộc, phi hỏa, phi yên. Nhưng mà hương này là gì? Tức giới, tức định, tức huệ. Hương này hương giới, hương định, hương tuệ. Hương này mới cúng khắp 10 phương. Còn hương này thắp lên bất quá chỉ khoảnh chỗ này ngửi thôi. Mà nhiều khi á, đừng có nói mình nha, bữa nào mà ra thử tiệm Ấn Độ mua cây nhang Ấn Độ về thắp rồi sặc muốn chết, nói trời ơi hương Ấn Độ dầu thơm không. Vậy mà thắp Phật nguyên bó, Phật cũng ngồi chịu đựng chứ Phật nói gì vậy. Phật nói gì đây, phải không? Cho nên đừng có sợ, cứ lễ Phật bình thường, ở nhà không hương, không đèn, không nhang gì cũng chẳng sao hết. Cái quan trọng là mình đọc kinh để mình rõ nghĩa lý, để mình ứng dụng trong đời sống. Cho nên thưa đại chúng nha, lễ Phật đản, không có cái lễ phẩm nào cao đẹp cho bằng chúng ta thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý cúng dường cho Phật. Làm một cái poster thật là to, đại lễ Phật đản năm nay với sự góp mặt của các ca sĩ, không có thấy gì hết. Không, vậy thì mình đi chùa vì cái gì? Mình đi lễ Phật đản vì cái gì? Không nói được ý nghĩa. Cho nên ngày lễ Phật đản tự mỗi người Phật tử phát nguyện, con nguyện ăn chay tháng ngày này. Hôm nay con nguyện gìn ba nghiệp cho thanh tịnh, không nói những lời dối trá bậy bạ, ý con không nghĩ những điều xấu quá xấu quấy, ba nghiệp thanh tịnh con xin cúng dường cho Phật. Cho nên Đức Phổ Hiền Đức Phổ Hiền có câu: con xin đem ba nghiệp thanh tịnh cúng dường tất cả hằng sa Phật trong các thế giới khắp mười phương, nơi đâu có Phật là có con, Phật là vô lượng, con vô lượng. Thưa thầy, tuần tới thầy giảng ở Texas thành phố nào? Dạ thưa, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần sau Pháp Hòa nói giảng ở Roy City thuộc Dallas Fort Worth, và ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần sau nữa, tức là 24, 25 Pháp Hòa giảng ở Austin, 24 thì giảng ở trường đại học cho sinh viên đại học ở Austin, 25 giảng cho Phật tử Việt Nam ở tại Austin. Còn giờ không? Trong cho một câu hết giờ rồi mà sao không ai nói hết trơn. Thưa thầy giải thích, đạo Phật ăn chay và ăn mặn khác nhau như thế nào, tại sao? Kính thưa đại chúng, Phật giáo có hai tông. Ở trong này cũng hỏi nè, đạo Phật Nam Tông, Bắc Tông khác nhau thế nào? Thời của Phật không hề có chia bất cứ một tông nào. Thời Phật không có tông nào hết nha. Thời Phật chỉ có một thôi, đó là tăng đoàn hay là giáo đoàn, chứ không có tông. Mãi đến khi Phật mất, cả 150 năm sau, thì bắt đầu mới có những cái ý kiến bất đồng trong nội bộ. Có vị nghĩ thế này, có vị nghĩ thế khác, cho nên bắt đầu chia làm hai. Một nhánh đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Một nhánh đi về phía bắc của Ấn Độ, gọi là Bắc Tông. Phía bắc Ấn Độ là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản. Phía nam Ấn Độ, Thái Lan, Tây Tạ, xin lỗi, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, vân vân. Từ đó chúng ta gọi hai cái truyền thống là Nam Tông và Bắc Tông, chứ thời Phật không có tông nào hết. Giữa khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông là bởi vì Nam Tông thì giữ lại nguyên chất của đạo Phật, tức là các thầy phải quấn y, đi khất thực, không phân biệt chay mặn, ai cúng gì vào trong mình bát thì mình dùng cái nấy, và quấn y ăn ngày một bữa, nghiên cứu những cái bộ kinh gọi là Nikaya. Nhưng mà Bắc Tông thì phối hợp với thời đại cho ứng hợp với cái xã hội bây giờ, cho nên Bắc Tông khai triển là hầu làm cho đạo Phật hội nhập vào xã hội dễ dàng hơn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mấy đứa nhỏ mình không thể nào bắt nó đi vô chùa mà ngồi kiểu mình được hết á, cho nên mình phải có một cái hình thức đạo Phật khác để cho mấy đứa nhỏ nó dễ dàng tới chùa. Trường hợp đó là đạo Phật phát triển, đạo Phật hội nhập, chứ không có gì sai cả. Chẳng qua là một bên muốn giữ nguyên cái bản truyền thủy, nguyên thủy của Phật, một bên thì muốn phát triển Phật giáo theo cái hướng xã hội bây giờ, để cho người ta dễ dàng hội nhập. Ví dụ như quý vị nghe ba giảng hồi buồn quá, ông thầy cũng hát cho mình nghe một câu đỡ buồn ngủ, đỡ mệt, mình cười vui cái mình tiếp tục mình nói tiếp. Thì cái lời hát đó, câu chuyện vui đó không có gì sai. Mục đích là làm cho mọi người hội nhập với mọi người, để mọi người có thể dễ dàng trong cái vấn đề nghe pháp. Ăn chay là cái đề xướng sau này, chứ không phải là nguyên thủy của đạo Phật. Nguyên thủy đạo Phật không có ăn chay, mà Đức Phật ai cho gì là Phật dùng đấy. Nhưng mà các thầy mới nghĩ rằng bây giờ mình bắt tông là mình không còn đi khất thực, nghĩa là mình ở chùa mình tự đi chợ mình ăn. Thì đã là tự đi chợ thì tại sao mình không lựa những món ăn hiền lành như cỏ cây mình ăn, đâu có cần mình ăn chi thịt cá của con vật. Cho nên đề xướng cái thuyết ăn chay. Thế thôi. Bây giờ người ăn chay không nên coi người ăn mặn tu thấp. Đạo Phật tu hành không căn cứ trên ăn chay ăn mặn, mà tu hành là phải căn cứ trên sự chuyển hóa tham sân si. Mình có thay đổi tham sân si thì mình tu có kết quả tốt. Còn mình không chuyển hóa được tham sân si một phần nào, mặc dù mình ăn chay rất nhiều và mình thọ luôn cả Bồ Tát giới, nhưng mà hằng ngày mình y nguyên, y hịch, y thinh, y chang, rất nhiều cái y à, và thậm chí mình khoác lên người mình một cái y là y nâu, nhưng mà mình cũng y chang, y hịch, y thinh, y bon, y chóc, một lô y thì cũng không thay đổi gì hết. Khác nhau ở mặt hành trì nhưng mục đích là vẫn giống. Ví dụ như Nam Tông nó không cần chuông mỏ, vì Nam Tông cái giọng tụng ta khác. Ví dụ ta tụng vậy nè: Nam Mô Tassa Bhagavato, thì cái này không thể thỉnh mỏ rồi. Nhưng mà cái kiểu tụng của mình là khác. A Chí Tâm Đảnh Lễ, mà người nào thuộc kinh Nam Mô Tận Hư. Cho nên trên này phải lấy một cái mỏ để thắng mấy trăm cái mỏ ở dưới. Bởi vì nếu mà không có cái mỏ đó đó là mấy cái mỏ này không biết đường đi. Cho nên phải xài cái mỏ này để giữ nhịp ở dưới nghe vậy, giữ đều, giữ đều, giữ đều tụng vậy. Vậy thì cái chuông cái mỏ này là hình thức, là hình thức để nó chuyển tải cái nội dung là tụng kinh cho ăn rập. Hình thức thì có khác nhưng mà mục đích thì giống. Một bên vẫn tụng kinh nhưng mà tụng không cần chuông mỏ. Giống như em vậy đó, em hát không cần nhạc. Lý do là không phải em giỏi là gì, em hát không ai đánh đàn theo được hết. Và cũng các cái đặc biệt là em cũng không theo ai được hết. Cho nên em mãi mãi solo có một mình. Còn người nào mà người ta biết hát có tiếng nhạc thì cái làm sao, bài hát nó sẽ hay, nó sẽ du dương, nó làm hay thì thôi. Cho nên tụng kinh không mỏ chuông vẫn hay như thường. Tụng kinh có mỏ chuông thì ê a, thì nó có cái âm điệu của nó. Chứ không phải tụng kinh phải có mỏ, tụng kinh phải có chuông. Ở nhà một mình không cần chuông mỏ, một mình Phật nghe được rồi. Trời ơi, tai thì khánh, tai thì chuông, tai thì mỏ, tới hồi không còn kẹp cái gì được nữa hết, kẹp cuốn kinh vô đây, kẹp nguyên cái microphone vô, chi cho nó khổ vậy. Bình thường ở nhà người ta cái chuông cái mỏ là ta sử dụng khi đại chúng đông, đông quá mà bây giờ không có chuông mỏ thì cái tiếng tụng nó loãng, nó không ăn rập. Người ta phải xài chuông xài mỏ. Mình ở nhà xài chuông xài mỏ làm chi? Con nó đi làm tới 6 giờ sáng nó mới về. Nó mới vừa đóng cửa phòng, nó ngủ là bắt đầu nghe mỏ của má ngoài này rồi. Trời ơi, ở trong này nó quằn quại. Ở trong, ở ngoài này mình tụng Lăng Nghiêm, ở trong kia nó Lăng Nghiêng. Không cần. Chuông mỏ là sử dụng khi đông người. Pháp Hòa tụng kinh một mình không bao giờ xài chuông mỏ. Và nếu có là lâu lâu giữ một hai nhịp để cho đại chúng người ta nghe vậy thôi. Chứ không phải là cứ cái một âm một điệu này mà giờ anh, cái này là gõ mỏ, đập mỏ chứ không phải thỉnh mỏ. Còn thỉnh mỏ là ta dùng chỗ này nè, đều 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 nhẹ nhẹ, lâu lâu người ta thăng, lâu lâu người ta trầm, làm cho cái tiếng mỏ nó thăng trầm, nghe tụng nó thiền vị, nghe cái muốn đi tu luôn. Thỉnh mỏ làm sao mà nghe xong trời có thuốc nhức đầu không? Tôi nhức đầu quá. Bởi vì không biết điệp, không có biết nhịp, không có biết nhịp. Ở nhà thọ bát quan trai của một mình nè, thì cứ cứ tự nhiên chắp tay vậy, còn không bắt ấn cúng dường thanh tịnh để không cần phải có khánh gì. Bon 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 ba hồi đầy đủ. Xong rồi tay này bắt ấn, tay này bắt ấn không thuộc kinh. Khi nào mà ăn cơm dĩa sao bưng? Thì cứ để trước mặt, chắp tay tụng cúng bình thường. Phật vẫn biết hôm nay mình ăn cơm dĩa. Không nhất thiết là phải cái này rồi cái này. Mình phải linh động. Bữa nào quý vị nghe cái bài Pháp Hòa giảng hai chữ viên âm. Cái bài giảng đó có cái tên là nội dung và hình thức. Pháp Hòa giải hai chữ viên âm. Ở cái bài đó giảng tại bên Đức. Mai mốt có rồi quý vị nghe. Thôi câu hỏi cuối nha. Theo như lời Phật dạy, thân xác này là tạm bợ, khi mất rồi cũng bỏ đi. Con thiết tha mong thầy kêu gọi Phật tử phát tâm hiến nội tạng trước khi mất để cứu giúp hàng ngàn người đang chờ đợi, đang chờ thay nội tạng. A Di Đà Phật. Đạo hữu có lòng tin tưởng em thì em cũng cảm ơn. Em nói rỉ rả năm này qua tháng nọ mà chưa chắc người ta nghe. Bây giờ biểu người ta hiến nội tạng, người ta sẽ nói rằng thầy giỏi thầy hiến trước đi. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con phải đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con vậy đó. Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe cũng chí lý, và đồng thời nó chắp tay lại, nó nói con rằng lại mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử thử coi. Thôi bây giờ thật sự là hết giờ, và em cũng xin hiến nội tạng. Thưa đại chúng, là hiến nội tạng là một cái tâm niệm tốt. Ai có phát tâm được cứ phát tâm, không nên cản trở. Và cũng đừng sợ hiến nội tạng mà trì trệ việc vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó, mà phải mừng rằng nếu mình thật sự hiến được nội tạng, mà nội tạng mình lúc đó còn sử dụng được, thì mình thật sự là phước đức viên mãn. Chỉ sợ ký một đống mà tới hồi xài không được gì. Cái đó là thôi rồi còn chi đâu em ơi. có còn lại chăn dư âm thôi. Quý vị có vui không? Mô Phật. Thưa đại chúng, là chỉ trở lại vậy đó. Cái thân này là thân tứ đại giả hợp. Mình có hiến cho y học, cho người sao, đó là một cái phước cuối đời mà chúng ta làm được, mà cực kỳ là cần thiết. Đem đi chôn cũng thế, cũng không sử dụng được, mà không đi thiêu thì cũng uổng. Cho được người khác xài, đó là quả thật là bố thí ba la mật. Chết rồi, thay vì dục bỏ rồi, mà chúng ta còn làm được một cái nghĩa cử cao đẹp cuối cùng là dân tặng. Cho nên quý vị nào phát nguyện vãng sanh cực lạc mà ký giấy ký nội tạng, đừng bao giờ sợ không được vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó, tại vì tâm mình đã hướng về cực lạc rồi. Thân xác này chỉ là cát bụi phù hư, để lại cho người sao xài được một chút, đó là phước cuối đời. Chỉ sợ để lại rồi mà người ta nói no thanks. Thì lúc đó là chỉ còn lại dư âm thôi. Rồi cuối cùng nghe cay đắng môi.
Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa xin cảm tạ đại chúng. Pháp Hòa biết là phần đông tất cả quý vị ngồi đây đều đến từ ở xa, gần nhất cũng phải một tiếng lái xe, còn xa nữa là vài ba giờ đồng hồ lái xe. Và tất cả quý vị về đây nhằm mục đích là đi chùa lễ Phật, và đặc biệt là chúng ta dự buổi pháp hội sáng hôm nay. Và sáng hôm nay Pháp Hòa đến với đại chúng, trước là kính thăm sức khỏe quý vị, sau là chúng ta cùng chia sẻ đôi điều Phật pháp. Thưa đại chúng, khi mà mình sống ở đời sống hàng ngày thì chúng ta có hai phần. Một là chúng ta sống cuộc sống hàng ngày là thuộc về cuộc sống vật chất, nhưng bên cạnh đó chúng ta không thể thiếu đời sống tinh thần. Bởi vì chúng ta có tinh thần nghĩa là chúng ta có trao dồi trí tuệ, hiểu biết, thì làm cho cuộc sống vật chất của chúng ta được trọn và có an lạc hơn. Thí dụ mình có tiền là có phước, nói theo bình thường là có phước, nhưng mình không hiểu biết cách xài tiền, không có trí tuệ, không có hiểu, không có chánh niệm để xài tiền, thì chúng ta sẽ dễ mất tiền, hao tiền, tốn tiền, phí tiền. Và chúng ta có thể đến cái cơ hội là mất tiền, nghèo khổ. Vì vậy cho nên người có chánh niệm học Phật, nghĩa là mình trao dồi cái tuệ giác, cái chánh niệm, cái trí tuệ, để mình biết ứng xử mọi việc. Thí dụ mình pha trà mình uống, mà nếu người mà không biết pha trà thì sao? Phí trà không nhiều quá, một cái bình nhỏ hút quá nhiều trà, rồi thậm chí không biết pha thì nước chưa sôi đã pha thì trà không ra, cho nên uống trà không ngon, bị hao trà và không ra nước trà, trà không ngon. Thậm chí nhiều khi nếu mình biết cách pha trà thì tự nhiên cũng một cái ly trà mà trà rất là ngon. Pháp Hòa ví dụ, trước khi mình pha, mình lấy nước sôi mình tráng cái bình, rồi mình bút trà mình để vô, xong vừa cái bình đó rồi thì mình cho nước vào, nước sôi vào rồi thì mình đậy nắp lại, mình để nó khoảng một phút, mình lắc lắc vậy cái mình tráng cái trà, mình đổ bỏ cái nước đầu đó, cho nên cái nước đầu không có đổ quá đầy, đổ vừa ngập trà thôi, để chút để chi rửa trà. Nhưng mà khi mình rửa trà rồi, khi mình chắc ra đó, thì không có chắc ra không, mà mình rót vô cái ly mình định uống đó, để chi? Để cho cái nóng của cái nước sôi đó nó làm nóng cái ly trà. Để khi mình châm cái bình nước trà vô cái ly đó thì cái ly đó đủ nhiệt để nó giữ trà nóng. Thí dụ cái ly này nó đang nguội như vậy, mà nước trà nóng mình đổ vô thì cái men, cái lạnh của men á, nó có thể giảm cái nhiệt độ của trà, và trà chưa đủ nóng, chưa đủ. Cho nên mình chán trà, mình chán rồi thì mình chút vô cái ly này, mình lắc, mình đổ cái trà đó bỏ, mình đổ nước sôi vô trở lại lần thứ nhì, mình ngâm trà đó khoảng 2 phút 3 phút cho nó ra trà. Và sau khi trà ra rồi, mình phải chắc hết nước trà ra một cái bình thứ hai hoặc là cái ly đó, không để nước vào trong bình trà đó. Vì sao? Vì nó ủ như vậy, nước trà ra nước đầu rất là đậm, uống đắng chát, mất vị trà, không ngon. Và thậm chí có thể xài bình trà tới chừng 2 lần trà hết, trong khi đó bình trà đó có thể xài 10 nước. Cứ mỗi lần chăm xong chắc hết ra chia cho mọi người uống, rồi nước thứ nhiệt, không bao giờ ngâm nước ấp lẫm ở trong cái bình trà đó thì trà như vậy. Có trà là đời sống vật chất, biết cách pha trà thì vật chất này sử dụng. Mình có thân nhưng mình không biết dùng thân thì cái thân này bệnh tật và không xài. Còn nếu mình biết dùng thân thì cái thân này làm được nhiều thiện sự. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, cũng vậy nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Ở nơi cái thân sanh tử này, thân sanh tử nghĩa là thân sống chết này nè, nếu mình biết cách thì thân này làm được nhiều việc lắm mà không có phước. Mà đại chúng, nếu mình đại chúng nhìn kỹ có hình như không có một món gì xung quanh mình mà không trở thành những món hữu dụng nếu chúng ta có chánh niệm. Có phải quý vị biết cái nhang khoanh á, nhang tròn tròn đó, nhiều khi Phật tử Pháp Hòa thích thắp cái nhang tròn khoanh đó. Nhiều khi không có cái tro mềm mịn đó để mình thả cái đó vô thì mình để trên cát là nó tắt liền, vì cái cát nó dày, nó cứng, nó làm cho tắt cái nhang đó. Thế mỗi lần muốn để xuống thì mình biết cái bát hương này cát không để được, cái con vào lấy cái chim nhang á, mình bẻ cong nó xuống chút cho nó thành cái móc gì ta, gác cái vòng nhang phân nó lên thì thành ra một cái chỗ. Vậy thì cái chim nhang đó mình để bỏ không được, nhưng nếu lúc mình cần sử dụng để trở thành một cái cây để gác cái phân trầm thì bẻ cái nhang đó là bẻ vừa thôi, bẻ mà cho nó còn dính lại chứ bẻ cái cục cái nó gãy là không gác được. Cái chim nhang vẫn có thể thành một cái vật để gác một cây nhang. Ở trong chùa nhỏ nghe ai mà xả tan xin vải tan là một miếng hai miếng kết một cái miếng vải to thành 4 thước cắt được bộ đồ. Hồi ở Việt Nam mà nghèo là quý thầy quý sư cô trong chùa mặc đồ bộ, mặc đồ mặc họ toàn bằng vải tan của những Phật tử, người ta làm lễ xong ta xả tan mình xin lại. Một cái vỏ cà rốt mình bào ra, nếu mình biết làm trở thành ra những cái hữu cơ compost thì cái vỏ cà rốt nó trở thành phân. Tóc của mình mà không có nhựa mà nếu mình cạo đi, mình có thể cho những người bệnh ung thư. Cơ thể của chúng ta đã từng ký giấy để cho những người y học. Như vậy thì đại chúng thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái gì chúng ta cũng có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết dùng nó không. Nhiều khi trong nhà mình nó có cái bột đó mà không biết làm bánh, có cái món đó mà không biết sử dụng thì nó uống đi. Mình có cái chuông thì mình sử dụng cái chuông, mỗi ngày mình thỉnh tiếng chuông lên để tiếng chuông ngân lên làm cho lòng mình lắng lại. Hồi nhỏ Việt Nam người ta hay quan niệm nó thắp nhang phải thỉnh 3 tiếng chuông, mà người ta quan niệm là đơn giản lắm, không phải như mình hiểu một cách rốt ráo là thỉnh chuông để lắng tâm, mà thỉnh chi biết không, để cho trẻ nghe thắp nhang rồi bon 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 ý muốn báo cho Phật biết là Phật ơi con cúng nhang nè, Phật về đây Phật kính cho con. Cho nên là có nhiều người là thắp một bó thực thiệt là nhiều để chi biết không, để khói nó đủ nó xông lên tới trển, ở trển nó liếc mình thắp, chứ còn thắp ít quá không đủ. Quan niệm rất là đơn giản. Cho đây có một thưa đại chúng là vô minh á, Nghĩa là khi chúng ta không biết sự việc thì là vô minh. Thí dụ mình biết cái việc đó là sai mà mình vẫn cố chấp, mình không muốn sửa, đây là một dạng vô minh. Mình không biết điều đó cũng là vô minh, mà biết rồi mà không sửa cũng là vô minh. Có nhiều người cố chấp, vô minh do cố chấp, vô minh do không hiểu biết, vô minh do nhầm lẫn. Vậy thì người muốn hết vô minh, mà cái gốc vô minh là gì? Từ cái chấp mà ra. Một là chấp mình, hai là chấp của mình. Cái đó gọi là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp con người mình, chấp nghĩa là gì? Là dính. Thí dụ như tôi biết tôi là giỏi, tôi là ai. Có người ví dụ như vậy đó, tôi là trụ trì mà cái người đó vô chùa thỉnh chùa cũng hỏi tôi thì cũng giận. Người không biết gì, không có biết ai là trụ trì nữa. Tại đây trụ trì là cái gì? Đâu có làm gì đâu, bất quá là giữ chùa. Nói theo sang trọng chút là cô xin trụ trì là giữ chùa. Nhưng mà nếu như á mà mình chấp vào cái đó gọi là chấp ngã nè, rồi chấp những cái gì mình đề đạt ra là chấp pháp. Cho nên hàng ngày sở dĩ mà mình giận nhau nhiều, cãi vã nhau nhiều, nội một cái đơn giản là nội cái xét ghế kinh thôi, xét bộ đoàn tổ cũ thôi, mà cũng 10 ý 9 ý, người để kiểu này người để kiểu kia, mà tôi để rồi ai lại xê là bắt đầu phiền. Thôi giỏi quá làm luôn, mai tôi khỏi làm nữa, vâng vâng. Cho nên tất cả những dạng chấp đều gọi là vô. Bây giờ mình muốn giảm cái chấp đó, muốn giảm cái vô minh đó, chúng ta phải thường dụng trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ bình thường, mà là trí tuệ bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Thật sự mình nói là bát, trí tuệ bát nhã là mình nói dư. Nói một câu gọn là bát nhã, nhưng mà tại vì giờ nó bát nhã đâu ai biết đâu. Hỏi là bát nhã là gì? Ô tôi biết là ôm sồn bát nhã. Ôm sồn bát nhã thì tôi biết, mà bát nhã bình thường tôi biết bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ mình biết cái này là trí tuệ của học thức, cái đó gọi là trí thức, chứ chưa phải là trí tuệ. Cái mình học từ người khác gọi là trí thức, cái tự mình phát ra là trí tuệ. Mà người có trí tuệ người đó sống giảm khổ, chưa dám nói hết khổ nhưng mà thật sự là hết khổ. Bây giờ mình nói nhẹ nhàng nên nó giảm khổ. Tại sao giảm khổ? Tại vì người đó có quán chiếu. Quán chiếu, thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa này, cái nhà này, của cải vật chất này là gì? Vô thường tạm. Cái quán chiếu này gọi là văn tự bát nhã. Đó, hàng ngày quý vị thấy không? Sống nay chết mai. Hôm qua có một chú kể phong hoài, chú nói hồi đó chú đi lính, một cái người bạn của chú làm chung với chú mới vừa hỏi chú đường đi nước bước vậy đó. Vậy mà bước ra tới ngoài cửa là người đó đã bị ám sát, bị bắn chết, mới vừa hỏi cái đường. Thì bây giờ mình thấy hàng ngày những cái thay đổi trong cuộc sống mình, cái đó là gì? Đó là văn tự bát nhã. Quý vị thấy, quý vị biết hết, chúng ta thấy, chúng ta biết hết. Nhưng chúng ta không có tư duy, không quán chiếu. Khi nào có tư duy, có quán chiếu gọi là quán chiếu bát nhã. Bát nhã có ba loại nha. Mình thấy người ta bệnh, người ta thấy người ta chết, người thấy người ta khổ, thấy cái đó mới văn tự à. Văn tự nghĩa là gì? Chữ nghĩa thôi, mình đọc thôi. Cũng giống như mình mở kinh ra mình đọc ào ào vậy đó, đó là văn tự kinh. Nhưng mà chưa có tư duy kinh. Tư duy kinh là mình suy nghĩ đạo lý. Quán chiếu bát nhã là hàng ngày mình quán soi. Rồi cuối cùng mình chứng đạt được cái thứ ba là gì? Cứu cánh bát nhã, nghĩa là chúng ta có được một cái hiểu biết rốt ráo tột cùng. Nhờ có cái trí tuệ đó cho nên chúng ta giảm dần cái vô minh. Cho nên vô minh không phải nghĩa là vĩnh viễn là như vậy, nhưng mà chúng ta có tu là minh. Chúng ta có tu là minh. Ví dụ như chúng ta không tu là tử, tử là chết, khổ, Nhưng mà chúng ta có tu rồi vẫn chết. Nhưng mà chết sao biết không? Không khổ vì chết. Trên cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó. Người chưa tu sợ chết, người tu rồi á thì không sợ chết. Tại vì sao? Tại vì chết là chết, mà chết đâu có hết. Chết là đi mà đâu có việc ly. Chết là đi mà không có việc ly. Tại vì mình vẫn còn sống trong lòng của người đó. Vừa rồi có qua đi một cái đám của ba em nhỏ, tuổi chừng 20 đổ xuống. Ba chứ không có mẹ. Đám tang rất là đơn giản, hình như không có ai giữ đó. Thì khi mà các em quỳ cúng đó, Pháp Hòa tụng ngắn thôi, Pháp Hòa nói chuyện với mấy em. Pháp Hòa nói tới đâu nó khóc tới đâu, nói tới đâu nó khóc tới đâu. Pháp Hòa mới nói: ba của con không có chết, ba của con chỉ chết với hình hài thôi, nhưng mà nụ cười, tình thương, lời nói, dòng máu của ba con đang ở trong ba con, cái ba đứa. Và nếu ba đứa con thương nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ nhau và sống cuộc đời mình cho lành mạnh thì mình đang nuôi ba mình ở trong thân tâm. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã, cứu cánh bát nhã. Còn mình thấy cái hiện tượng chết đó là văn tự chết, tư duy về cái chết. Ai cũng chết đó. Cho nên á, chết không giận, không hờn, không sợ chết. Chết mỉm cười như cái chết tự nhiên. Chết là chết mà không hề sợ chết. Tại vì đâu có chết. Chết là chết mà đâu có chết. Chết là đi nhưng không có việc. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa. Và ta đang chết, và ta cũng sẽ chết như những người đang chết. Giờ đây chúng ta ngồi đây, chứ cũng có triệu người đang nằm xuống chết. Có người sanh, có người chết. Cho nên hôm qua Pháp Hòa nói vô minh. Chắc Bát Nhã nó không có vô minh mà không có sự diệt tận của vô minh. Nhớ không? Vô, vô minh diệt, vô minh tận. Tại sao? Tại vì khi mình không hiểu đó là vô minh, mà hiểu ra rồi là nó minh. Cho nên vô minh nó cũng không có tồn tại. Hiểu ra cái mình. Ví dụ như ta thấy mình hiểu lầm, mình đánh ta giải thích xong. Vậy sao không nói? Nãy giờ làm tôi mở thơ nó chửi này. Mình ngày xưa Khổng Tử có ba người đệ tử, trong đó có Nhan Hồng. Một hôm đi thời loạn, đi lánh nạn, thì ghé vào một cái nhà đó, ta cho ta được chén gạo. Thì Nhan Hồi lãnh trách nhiệm nấu cơm, thì các học trò khác đi lo kiếm việc khác, thì ngài Khổng Tử ngồi ở phòng trên đọc sách. Thì trong khi đọc sách như vậy, ngó xuống thấy Nhan Hồi lượm cơm bỏ trong miệng. Khổng Tử buồn mà không nói. Lát nữa nấu cơm xong thì Khổng Tử muốn mời mọi người ăn cơm. Thì Nhan Hồi nói: dạ con xin phép, con không có dùng, vì hồi nãy cơm nó rớt dưới đất, con không dám để lại vào trong nồi, con sợ dơ cái nồi cơm. Thôi con phủi bụi, con để miệng con ăn luôn. Cho nên bây giờ con đã vô phép, con ăn trước hồi nãy rồi, vì cơm hồi nãy dính bụi. Nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm sẽ dơ, và thầy và các huynh đệ khác không ăn được. Cho nên con mạn phép, con xin lỗi thầy, nãy con bốc cơm dơ con ăn trước. Khổng Tử nghe xong vỗ đầu: xém một chút nữa ta đã thành kẻ hồ đồ. Tại hồi nãy ngồi dưới phòng, thấy đệ tử mình bốc cơm ăn, trong lòng buồn giận đứa đệ tử hổn dám ăn cơm trước thầy. Nhưng khi hiểu ra rồi mới biết rằng đệ tử mình đâu phải nó hổn đâu, mà nó chí tình chí hiếu đó chứ. Mình chưa, mình hồi nãy vô mình, cuộc sống của mình chuyện nó xảy ra. cái chuyện đó nó xảy ra. Cho nên chúng ta thường hay bị phan duyên, tức là nhìn cảnh và phóng theo. Kiểu phan là mình phóng theo cái cảnh duyên bên ngoài. Chính vì vậy mà mình ít khi nào sống được cái chân tâm. Chuyển vọng tâm đó là cái tâm mình suy nghĩ lung tung, vọng hư vọng, vọng là thẩm thẩm thẩm. Còn cái chân là nó, ví dụ như nhìn hoa này biết hoa ly màu trắng, đấy, nhận biết vậy. Bắt đầu nó ly ly này không đẹp bằng ly kia, vân vân, là có cái những cái chi tiết đó, nó làm rất rối. Quý vị thấy không? Nội một cái nồi cà ri mà 10 người nấu là khác mùi, khác vị, thậm chí những gia vị khác. Mà cà ri nào cũng ngon, tại sao mình không phân biệt? Cà ri này không bằng cà ri hôm qua. Nói làm chi để buộc người nấu hiện tại? Mà cái cà ri hôm qua không còn, cái cà ri hôm qua không còn, cái còn hiện tại là cà ri của bây giờ. Mà không thưởng thức cái cà ri bây giờ, đem cái quá khứ ra nói để làm buồn người hiện tại. Mà nếu mà người hiện tại mà họ cố chấp, họ vô minh tiếp, họ nói vậy khỏi ăn, họ sắp nồi cà ri họ đi, rồi coi như mất quá khứ, mất hiện tại, vô minh quá trình. Mà bây giờ có quà thưa đại chúng là không khéo là mình sống kiểu này hà rồi. Sao ông không giống ông chồng người ta? Sao mà ông giống vợ người ta? Ủa, cái người hiện tại là vợ của ông, chồng của ông chị. Nếu mà anh nhận được người hiện tại thì anh đâu nói câu đó. Mà anh nói câu đó là chiến tranh sẽ xảy ra. Anh nói cái người kia mà người kia không bao giờ là chồng là vợ của anh. Mà anh chỉ là buồn cái người hiện tại. Cho nên người có trí, người có quán tư duy, có trí tuệ, có minh là sống bằng cái hiện tại đó, mà không đem cái quá khứ để mà ví dụ, không đem cái khác, mà cái khác không còn. Cho nên mình không khéo là mình hàng ngày mình sống mà mình vô tình cái chuyện đó, là cứ lấy cái nào nào đời nào mà cái hiện tại mình quên được. Cho nên vô minh không có phải là cái gì mà cái nó hiện tại nó đang xảy ra trong đời sống chúng ta. Mà thưa đại chúng, như này mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta lúc nào cũng có cái ý thức chỉnh đốn, ngăn nắp làm mấy cái đó, thì cuộc sống mình cũng vậy. Cái gì mình vừa khởi lên mình nhận ra rằng mình có nên nói gì đó, thì sắp sửa vô minh thì minh nó có. Ở trong phẩm Phổ Môn á, có kể một cái đoạn này: nếu người nào đi tìm châu báu rồi ghe thuyền tấp vô một cái nước quỷ la sát, nhớ không, hắc phong tức là ngọn gió đen, nó thổi người đó đi vào cái chỗ quỷ dạ so la sát, thì có bọn cư sĩ tới hỏi bạch hòa thượng, vô minh là gì? Tại sao trong phẩm Phổ Môn nói những cái đoạn đó? Thì họ hỏi xong, cái hòa thượng nó ngu mà cũng hỏi, trời ơi, ông giận đỏ mà. Cái hòa thượng xem hòa thượng nói, giờ ông biết la sát ở đâu chưa? Bây giờ ông biết vô minh nó ở đâu chưa? Thì ông liền chắp tay nói, dạ con hiểu. Cho nên vô minh diệt, vô minh tận, không có cái vô minh mà cũng không có cái thánh của. Tại vì thật sự là chẳng qua là một trạng thái. Khi mình chưa hiểu là một trạng thái khổ đau, mà hiểu ra rồi là trạng thái. Mà người mà nhận ra được cái đó rồi, vậy thì mình đến với đạo Phật, mình học Phật là để mình có cái nhận diện. Nếu mình lỡ mình phóng ra ngoài nhiều quá rồi mình nói lung tung, mình làm đủ thứ hết, mình biết rằng cái đó là mình đã đi xa quá. Cho nên đó, quý vị nhớ là có một vị cư sĩ tới tìm một vị tổ, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Hòa thượng nói, ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông nói ông tu đạo, mà đạo là cái gì rất là bình thường. Ông vô đây mà ông thấy cây tùng không? Ông lo ông hỏi đạo mà ông quên cây tùng có mặt, giống như mình vậy đó. Trời ơi, chị 5 cái nhà đẹp lắm, anh 7 cái nhà giỏi lắm, mà quên ông 9 nhà mình cũng đâu có qua. Quên cái tuần đó đó, quên cái tuần đó đó. Cho nên rồi thì Hòa Thượng không có thấy cái tuần đó. Mà rất khổ một cái hãy Hòa Thượng chỉ cái tuần, cái mình dính cái tuần, cái lần sau đi ngang nó cái tuần. Quý vị biết có một thời gian là thiên hạ đổ về cái chùa đó, là cứ nói về cái cây tùng đó, cây tùng trước cửa chùa, cây tùng trước cửa chùa. Mấy chục năm sau, người khác cũng tới tìm Hòa Thượng hỏi, nói dạ bạch thầy, cây tùng đó đâu rồi thầy? Ông Hòa Thượng nói chùa tôi đâu có cây tùng đâu. Tại vì sao thì thể nói cây tùng mình bị dính cây tùng, rồi tôi tuyên bố không có cây tùng nào hết, cái mình giải tỏa đi. Tội nghiệp lắm, cách đây mấy ngày con cô Phật tử lái xe 10 tiếng mới ra đây. Mà cũng chắc chắn rằng thầy Pháp Hòa có đây không? Cô gọi lên chùa, cái đứa con nói dạ có. Cô nói khi nào thầy Pháp Hòa đến chị gọi cho em phải nghe tiếng thầy, thiệt sự có thầy em mới tới. Cô Pháp Hòa vừa tới, cô Phật tử gọi con cho cổ. Cổ nghe tiếng Pháp Hòa rồi cổ mới an tâm là cây tùng còn ở chùa. Định học kiểu đó thì chết em. Trăm người ngàn người mà chỉ muốn nghe cứu điện thoại để chắc chắn tôi đi. Quan trọng là mình hiểu được vấn đề. Cho nên thường á, quý vị hỏi một câu này chắc ông tổ trả lời câu khác là ông muốn chặt cái đó. Ông muốn chặt bứt cái đó đi, mình đừng có để cái đó trong. Cho nên nhiều khi các ngài hết mưa từ đâu tới, chết đi về đâu, hỏi câu nói vậy chi biết không, để mình bận rộn từ đâu tới chết đi đâu, khỏi suy nghĩ chuyện khác. Thì có nhiều vị cái tổ đi ngang hỏi ăn cơm chưa, ý ông hỏi mình là có giây phút hiện tại, có giây phút hiện tại. Cho nên nhiều khi cái tâm mình nó phóng rất là nhiều mà các tổ là cũng chạy. Tại vì sao? Tại vì mình càng phan duyên thì mình càng giống như trong nhà mình có 10 đồng mà mình quên trong nhà có 10 đồng, mình cứ ngó nhà sớm ta có 100 ngàn rồi chạy đua đi mua những cái món 100 ngàn mà rốt cuộc không có thẻ để trả. Rồi thôi quý quá cà đại, cuối tháng cà lâm. Mà phải gì mà mình ham cà mà cà xa cũng đỡ. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, hồi nãy sơ sơ là vì ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện vô minh, nhưng mà chưa nói là những cái tướng trạng của vô minh và làm sao để mình tu tập để mình hết minh. À xin lỗi, hết vô minh. Và chữ minh á, trong tiếng Hán á, có hai cách viết. Chữ minh á có nghĩa là sáng, chữ minh cũng có nghĩa là tối, hai cách nó biết nhau. Ví dụ như ta nói u minh, cõi u minh, cõi u minh là cõi u tối không ánh sáng. Còn cái cõi là ví dụ như minh quang, minh gì đó, chữ minh này là ánh sáng rực rỡ. Cho nên là vô minh nghĩa là người không có ánh sáng, không biết. Bóng tối nó có đâu đó. Bây giờ tắt đèn là bóng tối nó tràn về. Mà bớt đèn thì ánh sáng rực, mà vô minh đi đâu? Nó đâu đâu, nó biết thôi. Cho cái tâm của mình là khi chưa, giống như là khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tại vì sao? Tại vì tiền mà xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ác. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Tiền nó có số mình làm bậy. Tại vì tâm mình vô minh, mình phan duyên, có tiền rồi muốn đi chơi cờ bạc tự nhiên, tiền làm thêm tiền cũng ra, tiền làm cho nó mau hết. Thành nữ đó là tại mình, tiền nó số mình. Mà mình biết sử dụng tiền đúng thì tiền nó sanh tiền. Cũng vậy, có phước mà không có đủ tuệ giác để giữ phước thì phước bắt đầu nó lỏng, nó hao, nó tổn và cuối cùng nó mất. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở trong Phật pháp thì có rất nhiều. Có một vị hòa thượng tới hỏi một người bệnh, nghe thầy nó bệnh, cái hòa thượng vô thăm. Cái hòa thượng nói: ông đang bệnh tháng. Thì cái người bệnh nói: dạ con đang bệnh. Thì hòa thượng hỏi tiếp: vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái ông bệnh nói: ui nha, cái bệnh là cái sanh diệt, còn cái ui da là cái gì? Vì sao mình ui da? Thường thường là ai nhéo mình biết đau, mình ui da, đúng không? Thì cái chữ ui da là tôi biết tôi bệnh, cái biết đó là cho nghèo đấy, ai cũng bệnh hết đúng không? Nhưng mà đôi khi mình không biết mình bệnh, và khi mình không biết mình bệnh cho nên không bao giờ tiếp nhận thuốc chữa, và thậm chí lắm rồi nó tự nó bậy nghe. Còn mình biết mình bệnh, cái biết đó là mình sẽ hết rồi. Giống như mình nói là thí dụ mình vô minh mà mình biết mình vô minh thì mình liền mình. Còn mình vô minh mà không biết mình vô minh thì mình tội lầm u minh. Cho nên trong kinh Pháp Cú, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng ngộ trí ngu. Tại người ngu biết mình ngu là người đó học. Còn người trí mà cho mình trí là đóng cửa ông học, thì người này hết. Quý vị nhớ không? Cho nên ui da, ông mà thường hỏi nuôi bệnh, vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái người bệnh là ui da. Ai nhéo ông đâu. Nhưng mà cái chữ ui da đó để nói cho hòa thượng biết rằng, còn biết, cái biết của con thì chúng ta cũng thế. Chúng ta khổ, chúng ta biết mình khổ là hết khổ. Cho nên trong tứ đế, khổ đế, tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế là khi mình biết khổ có an lạc, mặc dù chưa có đường, chưa có chuyện, chưa có phương pháp chữa, nhưng khỏe rồi. Tôi bệnh bây giờ bác sĩ nói tôi bệnh gì tôi biết, tôi không còn lo. Cái trạng thái không còn lo, bớt lo là gì? Biết mình bệnh gì. Cho nên các ngài có cái cách thử ui da. Trong kinh Bát Vụ có kể một câu chuyện khác. Có cái ông đó, ông đi chợ, ông để con ông ở nhà. Thế thì một toán cướp tàn phá cái làng đó, đốt nhà. Thì may thời đứa con nó chạy ra được. Thì trong nhà đó có một người chết, người ở chết. Thì ông đi về, ông thấy nhà ông cháy và có cái xác chết cháy queo. Ông nghĩ là con không, cho nên ông đem cái xác ông thiêu xong, ông lấy cho đựng trong cái hũ đó. Và tối ngày ông cứ khóc, ông kêu đây là con của tôi. Sau khi mọi việc yên ổn rồi thì đứa con trở về, nó gõ cửa, nó nói: ba ơi, mở cửa cho con vô. Ông mới nói: mày là ai, con nhà hàng xóm mà tới chọc tao, con tao chết rồi mày đừng có tới ghẹo tao nữa. Nó nói: ba con này, ba nó nói không có ba má gì đây. Con tao nằm trong cái hũ này, mày phải con. Kinh Pháp Vụ kể câu chuyện đó. Thì Đức Phật kết luận: chúng ta ôm một cái mớ khổ đau kiến thức mình giống như ôm mớ tro tàn, mà chân lý xuất hiện vẫn không chấp nhận. Chân lý là đứa con nó về trở về vẫn từ chối đứa con, không chấp nhận được, vì nghĩ rằng con mình ở trong cái hũ. Sư ông Lạc Mai, tức là hòa thượng Thích Nhất Hạnh, ngài không cho đệ tử lập tháp của ngài. Ngài nói là khi ngài mất đi không được thiêu, rồi đem cốt để trong cái tháp. Thì hòa thượng dặn vậy nè: nếu như ai đó xây cái tháp cho thầy thì hãy để ở ngoài cái tháp đó một câu: trong này không có gì. Nếu người đó vẫn chưa hiểu, để câu thứ hai: ngoài kia cũng không có gì. Thấy tiền sư không? Trong này không có gì, ngoài kia không có gì. Nếu họ vẫn chưa hiểu nữa thì nói cho họ câu cuối cùng: bước chân an lạc nụ cười thảnh thơi, bước đi vững chãi, đó là thầy giúp mình. Cho nên á, ba của mình không có trong cái hũ đó, mình có giữ cái hũ đó là để kỷ niệm theo cái thường tình của thế gian. Đừng có nghĩ rằng mình nhốt ba trong đó, mình để ở đâu cũng được hết, vì đó là cái tâm của mình theo cái phong tục truyền thống. Còn mình chết rồi, cái quan trọng là sự siêu thoát của mình, chứ không phải mình ở trong cái bối cảnh. Cho nên sư ông nói sư ông không nằm trong cái bối cảnh. Còn nếu muốn nữa, bất cứ một cục gạch, cục đá nào có sẵn, hãy để một quyển sách của thầy trong đó, như là cuốn phép là của sự tỉnh thức, để trong cái đoạn đó thì thầy cũng, tại vì sao, những gì của thầy để lại mới quan trọng. Còn cái mối trò không phải, trong đó không có gì, ngoài kia không có gì. Cho nên mình á, có chừng mình đang ôm một cũng cho của chắc trước, của những cái gì mình cho là chân lý, mà thật sự chân lý đang có mặt, đang trở vào của mình. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình nghe một câu nói gì đó mình dính lắm, bây giờ người ta giải thích cỡ nào không chịu nghe thì tự mình làm khổ. Mình không hiểu, ta nói cho mình hiểu mà vẫn cố tình không hiểu thì mình làm khổ mình. Cho nên mình phải có cái trí tuệ bát nhã. Cho nên Đức Văn Thù cầm cái cây kiếm, có vị nó sao Bồ Tát dữ quá, Bồ Tát nào cũng cởi mấy con khủng hoảng, Văn Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi, Quan Âm cởi con cá, Địa Tạng cởi con lý lính. Trên tay Văn Thù cầm kiếm, Địa Tạng cầm cây sắt. Giờ mình nhìn cái cây đó mình tưởng Thiếu Lâm Tự đánh bột bột đập cái bóp nằm dài đó, thiện tài thiện tài. Thưa đại chúng, là những con thú mà các vị Bồ Tát cởi đó là biểu tượng cho sự sức mạnh dũng mãnh có thể lướt tất cả những khó khăn. Và cái cây kiếm mà Đức Phật Thù cầm là tượng trưng cho trí tuệ có khả năng chặt mọi phiền hà. Ở bên Đài Loan á, ở Cao Hùng á, Phật Quan Sơn á, trước cái cửa chính của kỷ niệm Phật Đà có để hai con thú, một bên là con voi, một bên là con sư tử, để biểu tượng cho hai con vật của đại thừa chuyển dẫm đạp tất cả mọi cái thấp bé, để tượng trưng cho gì, gọi là mình dẫm mạnh nước mọi khó khăn, và còn tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện. Bởi vì Văn Thù cởi voi, ta sẽ cởi sư tử là tượng trưng cho trí tuệ, Đức Phổ Hiền cởi con voi là tượng trưng cho hạnh nguyện, mà trên con voi có sáu cái ngà tượng trưng cho luân độ vạn hạnh. Cho nên rồi hai con thú đó tượng trưng cho hạnh nguyện trí tuệ, tượng trưng cho đại thừa chuyển đi đến đâu thì các thú nhỏ phải khiếp biết đó, trí tuệ đến đâu thì vô minh phải sợ. Cho nên người có trí thì họ sống vững chãi, họ không sợ, tại vì họ biết. Thí dụ bây giờ quý vị đi ở trong cái chùa này tối không có sợ, tại sao? Có ai mới cọp tới kìa, tôi chỉ sợ cọp cái thôi. Còn tôi biết ở đây đâu có rừng gì đâu có cọp, mà tôi mình biết là ở đây không có thú dữ cho nên đi không sợ sợ. Nhưng mà coi chừng ráng, ví dụ như vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói xong cái phần đó rồi, giờ mình có thời giờ để vài câu hỏi nha, cho quý vị ở xa đây. Con biết đạo Phật y phục có ba màu vàng, nâu, lam, ngoài ra có màu đen không? Nếu có thì ý nghĩa gì? Trong Phật giáo thì không có dùng màu đen, mình dùng màu nâu, màu vàng, màu lam. Mà thật sự ra nâu với lam này là cũng sau này, chứ còn chính thức thời Phật chỉ có màu vàng. Bởi vì sao xài màu vàng? Bởi vì màu vàng là tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho nhẫn nhục. chịu đựng. Mình lấy nước sạch mình đổ xuống đất, mình lấy nước dơ mình đổ xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Người tu ta cũng thế, phải tiếp nhận khen chê như là đất tiếp nhận nước dơ sạch. Nhưng mà tiếp nhận vẫn có thể tiêu dung, nghĩa là đất bốc hơi thành mây. Mình tiếp nhận những lời khen chê đó nhưng không giữ trong lòng, chuyển hóa nó thành ra những đề mục để tu, như là nước đất hấp thụ nước rồi bốc hơi. Còn sau này Phật giáo lan ra đến các nước Á Đông như là Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta thêm những màu nữa, như là màu nâu, màu vàng. Nó cũng là từ màu vàng đó đấy. Bởi vì nâu là tượng trưng cho đất mà đất già, còn lam là đất gì? Đất sét, đất non. Đấy, cư sĩ Phật tử mặc áo lam tượng trưng cho sự nhẫn nhục, nhưng mà còn ở trong cái bước thấp. Màu lam còn tượng trưng cho màu khói. Màu khói nhìn khói nhẹ nhàng bay lên. Cho Phật tử thắp nhang cúng Phật tượng trưng cho dân, cho Phật cái hương thơm, tượng trưng cho học hạnh, học cái giới để có cái hương đức hạnh. Nhưng mà nhìn cái hương cũng quán chiếu, nhẹ nhàng thì bay lên, nặng nề thì rớt xuống. Màu nâu cũng là màu đất già, nghĩa là sự tu tập mình già dần. Còn màu đen là cái màu như là mình hợp mấy cái màu khác lại. Gia đình thân nhân bên Việt Nam nghèo, mình giúp họ như vậy có được coi là phước không? Em cũng nghèo lắm nè. Thật sự thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ mình cho người dân mới có phước. Mình cho ai mình cũng có phước hết, nhưng mà với điều kiện là mình cho bằng cái tâm hoan hỷ thì phước mới có. Còn ví dụ như mình dở vậy mình thân, nó dở vậy cho nó đi, trời ơi thì thứ gì báo không. Hãy xem qua đây cái gặp người nhà, ô Phật bác lấy ngày xài đỡ nha. Ủa vậy cái người kia không phải người chúng sanh sao? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình cho người thân mới là không có phước. Bất cứ ai mình giúp đỡ, họ cần sự giúp đỡ của mình đúng, sao có phước nè. Có nhiều Phật có dạy trong kinh nha, có nhiều khi cho nhiều mà phước ít, có nhiều khi cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi cho nhiều phước nhiều, có nhiều khi cho ít phước ít. Ồ, không Phật mình cũng hay chứ. Gì ngày cũng nói trên. Nếu mình cho nhiều mà mình cho không có hiểu biết thì có phải mình cho nhiều mà phước ít không? Ví dụ về con của mình nè, nó mới có 10 tuổi à, mà tuần nào đi học cũng viết cho nó 100, phải mình dạy đương không? Đó, nó cho nhiều mà phước ít, mai mốt nó thành ra cái đứa tham hoặc là đứa xài tiền không có biết. Còn mình cho nhiều phước nhiều là sao? Cho của mà cho luôn bằng tấm lòng, bằng với cái của. Còn cho ít phước ít là đã cho ít mà còn nói nhiều. Muốn tôn vương đủ kiểu đó. Cũng như mình nói chuyện, mình cho cái hội từ thiện nó 10 đồng là 20 năm trước đó, 20 năm sau tới hội từ thiện đó, tôi muốn coi cuốn sổ trước có còn trên tôi không. Cái đó không có gì tội nha. Nhưng ở đây Phật ví dụ cho nhiều phước nhiều, cho ít phước ít là cái kiểu mình cho bằng cái tâm mình. Trong kinh Dược Sư nói có nhiều khi cho người ta tới xin chứ không muốn cho, mà giờ cực chẳng đã, thôi cho 10 đồng, cho xong cái hối hận, trời biết về để cho 5 đồng không. Nó đi xin được nhiều quá, cho nó chi nhiều. Cái phước cũng có nha, thưa đại chúng, phước có. Nhưng mà hưởng cách nào biết không? Đời sau có phước, có của mà không dám hưởng. Chẳng hạn như người ta cho cái bánh thiệt là ngon, rất là ngon, cất trong tủ, mai mốt cứ ngắt, móc neo lên hết, bắt đầu đem ra ngồi dạt cái móc, ăn cái bánh ngồi lại. Có ta cho đồ con ăn nó cất không à, lâu lâu mới đem ra móc. Thì Phật nói có phước nhưng mà không dám, là tại cho xong rồi tiếp. Cho nên cho nhiều phước nhiều chứ phước ít, mình cho người thân cũng là phước. Nhưng biết cho sao, họ cần như thế nào mình cho. Pháp Hòa kể một cái ví dụ, thì Pháp Hòa có giúp cho một em, cho nó học đàng hoàng rồi, có công ăn việc làm rồi. Thì cuối cùng cái nó dở cho qua cái thơ kiếp, nó thầy ơi, thầy cho con kiếp nó ra, tại con đi làm trễ hoài, giờ thầy cho con kiếp không ra để con đi làm đúng giờ. Pháp Hòa không trả lời. Viết 5 lần 7 lượt bắt đầu Pháp Hòa trả lời. Khi thầy giúp cho con có học hành, có nghề rỗng là để con tự nuôi con. Bây giờ con đã có việc rồi, thì cái việc con giữ được việc của con hay không, đó là trách nhiệm của con. Nếu con không có xe đi thì con còn tranh thủ đi cho đúng giờ. Chắc rằng con có chiếc xe rồi, con không ỷ lại vào chiếc xe rồi con đi đúng giờ không? Hay là con còn trễ hơn nữa? Biết đâu chừng mà con ỷ với chiếc xe rồi con trễ, rồi tới hồi con gấp quá con đi nhanh, con có thể gây tai nạn cho mình và cho người. Cho nên con buồn thầy, thầy chịu, nhưng mà xin lỗi thầy không có đem tiền của chùa, của phật tử cúng cho thầy, thầy cho con chiếc xe ra. Cái đó mình giúp cho nó có công ăn việc làm, học hành rồi. Bây giờ có cái chết là mình phải tranh thủ mình đi làm, đó là chuyện của mình chứ tại sao ỷ một chiếc xe. Và nghĩ rằng là thầy giúp cho mình học hành rồi giờ xin thêm chiếc xe để đi cho đúng giờ, không có chuyện đó. Ở đây có một ví dụ vậy đó. Phật dạy nha, cho ít phước ít, cho nhiều phước nhiều. Có khi cho nhiều mà phước ít, có khi cho ít nhưng mà phước nhiều. Như trường hợp có một đứa nhỏ đó, nó đi ngang một cái quán sữa, nó ăn cắp một cái ly sữa nó uống, thì cái ông chủ quán sữa tán con mặt tay, ly sữa văng xuống đất. Nó đói quá, nó đứng dậy, nó bày tỏ cái đói, thì cái ông khác như ta, ông trả tiền cho đứa nhỏ uống sữa. 10 năm sau, cái ông già cho sữa đó, ông bệnh, nó nằm bệnh viện á, ông đang lo rồi cái bill mà sắp sửa chữa bệnh đây, thì có một bác sĩ xuất hiện. Thưa ông, cái bill mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh của ông đã được trả bằng một ly sữa cách đây 10 năm trước. Cái trường hợp cái gọi là gì? Cho ít phước nhiều. Có một cái em đó, nó đi học dược, mà nó chỉ cần có một lần thi nữa thôi mà nó không đủ tiền, chỉ cần có 300 đồng nữa. Có bà cho nó 300 đồng, nó giờ nó làm dược sĩ. Vậy thì mình thấy là mình cho ít mà hướng. Giờ còn giờ không? Mong đấy hả? Con có bà chị không thích niệm Phật mà chỉ thích nói phone. Giống mi á, ngày nào mà ấy cũng gọi phone cho hết người này đến người kia để tán. Con khuyên chị ấy để thời gian niệm Phật tốt hơn, thì chị ấy nói là tao chưa tu được. Mong thầy cho lời khuyên trong trường hợp này. Thôi bây giờ Pháp Hòa cũng nói với cô hỏi này nè, tao chưa đạt được. Tao còn nói không dữ lắm. Tại sao người Việt mình chưa tán? Tại vì mình bắt chước người Tàu, người Quảng á, người nào mà nói nhiều là kêu bạc phò. Bạc là tám á, bạc phò đó, rồi mình phải dịch lại chữ bạc phò là bà tám. Chứ tiếng Việt là chữ bà tám nó có nghĩa gì đó, nói vậy mà ai thứ tám ta buồn. Thưa đại chúng vậy nè, mỗi người mỗi nghiệp. Bây giờ á, nếu như mình khuyên chị niệm Phật không được á, mình vẫn nương cái chị nói phone của chị, mà mình nói cách khác, chị ơi bây giờ á em thấy chị nói phone với bạn, thôi thì chị nói sao mà chị nhắc nhở mọi người, người ta hướng tâm thiền được, cũng là cách nói phone. Thật ra nói phone cũng chưa chắc là không tốt, nhưng mà quan trọng là biết cách nói phone. Trước khi chị bắt phone, chị đọc kinh nha, kinh nói phone. Quý vị biết kinh nói phone không? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nếu mình từ bi nữa đó, viết cái bài kệ nó ra, dán ngay cái phone. Và tất cả chúng ta cũng có thể làm điều đó. Ghi cái bài kệ với phone đó, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Thậm chí mình sang một băng giảng cho người ta, mình cũng để nghe cái chỗ mình thâu băng giảng hai câu. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tại vì người ta thích nói phong, mà mình biểu người ta nói pháp khác ta đâu có chịu. Bây giờ mình dẫn dụng cái pháp nói phong của người ta, cái này gọi là gì? Nhân sự tùng sự. Nhân việc đó, tôi tùy theo cái đó tôi nói. Hồi nãy có một Phật tử quy y có pháp danh là Thuận Từ. Thuận Từ là gì? Là mình có lòng từ bi thì tùy thuận chúng sanh mà độ. Mình tùy thuận. Có cái câu chuyện này có thiệt à. Có hàng bà đó đến thăm một vị hòa thượng ở quận Huế. Mình nói về bà hòa thượng, hai vợ chồng con bây giờ ăn chay rồi, thầy sắp sửa chúng con làm cái thất nhỏ nhỏ, hai ông bà tịnh tu, xin hòa thượng cho con cái tên để con đặt cho cái thất nhà con. Cái hòa thượng đặt là thất học trai. Học trai nghĩa là mình học trai giới. Cái bữa đó thỉnh hòa thượng tới để làm cái lễ an vị Phật xá tịnh cái thất vậy đó. Cái quý thầy mới bạch ôn, sao mà ôn đặt cho cái thất này tên là thất học trai? Ôn cười nói ta bị chi mô, vừa nợ hàng tới, thằng xin cái tên tao thầy hai tên đi vào tộc, ta đặt học trai là hai chồng. Hai chồng đó, hai cái đầu tộc là học trai. Giống như ngày hôm qua mà cái ông đó ông tụng cho Đông Bô ngàn trên trôi, đôi ba ông ngồi trên trang. Cũng giống như là cái ông đó ông đi tụng kinh mà đệ tử sách lộn nguyện lịch về vô đó, ông biết gì đó ông tụng, ông cứ tụng đại thôi. Nam mô tháng giêng Phật, Nam mô tháng hai Phật, Nam mô tháng ba Phật. Và ông tụng xong em thấy trên cái bàn có mấy cái bánh ít đó, cái ông đưa cho cái đứa đệ tử nó cầm, cái nó cầm xong cái nó đi rồi. Đi cái ông đó ông tụng xong tới tháng 12 rồi, tới tháng chạp Phật rồi, ông say qua ông gặp bà thí chủ hoa bố, đệ tử tôi đi đâu rồi? Ông thấy nhà bạch hòa thượng nó đi vào tháng 8. Thì hồi đó mình tụng kinh đó, mỗi lần mình tụng kinh chúng linh đó, mình hay tụng chữ Hán, tao không có hiểu đâu. Trái chủ tụ về bình thân gia quay. Đó cứ ngồi chơi ra rồi giọng thầy tức quá, trái chủ tới đây chắc ta lại rồi, chắc ta lại xong rồi đứng yên một chỗ. Có nữa là cái ổng tụng bằng tiếng Hán không tới gấp cơ mà, trai chủ thành tâm khải phạn nghiêm cung, nó làm yên nó đâu biết khải phạn. Con bà kia nó nói lấy cơm gấp cho má con, nó đứng dậy nó bưng nguyên tờ hũ cút cho cái xác chết. Đi tưởng con cầm miếng thức ăn lỡ đốt ngay không thầy. Bữa đó cái cô đó cổ làm đồ cúng, cổ cũng quấn với cho con tôm á, cổ quấn xong cái cổ cắt nhỏ nhỏ cái gì nó gấp cái đuôi con tôm để lên cái chén luôn cung nó tại vì quá thì để lên cái lay lay cái nó rớt. Cái bà bà tỉnh cái thằng bất thiếu nó gấp cho má nó cái đuôi tôm, má nó ăn bị sạc. Nhân sự tình sự cúng sao, đọc tên cúng sao, rộng làm rớt cái gì em cầm cái bà cái tay ơi sao không có sao thầy đang cúng sao. Anh em sự tùng sự con có cha mẹ mất lâu năm và hài cốt hiện đang ở chùa bên Việt Nam. Bây giờ cũng muốn về bên đó nhờ thầy làm lễ trong chùa xong rồi tự con đem cho cốt ra biển giải có được không? Dạ được. Nhưng mà quan trọng là hỏi hai bà có chịu không? Hỏi em nói được thì rủi hai bà kiếm em không chịu à? Thật ra đó quý vị biết không, rải biển cũng là một cách, cái đó gọi là thủy táng. Khi mình chết á, cái xác thân của mình nó thành tro bụi rồi thì có mấy cách để mình giải quyết. Thật sự nói cho cùng là cái thân này nè, khi mình chết rồi là kêu là cái xác hôi. Bây giờ làm sao để vậy được, nó hôi lắm, phải giải quyết. Thì bây giờ người xưa giải quyết bằng cách nào? Một là chôn, là thổ táng, hai là thiêu gọi là hỏa táng, bỏ xuống sông gọi là thủy táng, ở Tây Tạng không có đất chôn chặt từng khúc cho chi chim ăn gọi là điểu táng, rồi có những nơi người ta quấn giải ta vô đại trong rừng gọi là thi lâm táng. Thi lâm táng nghĩa là để trong rừng quấn giải để trong rừng. Thì hồi xưa các thầy mà tu khổ hạnh á, các vị tu khổ hạnh kêu là A Lan Nhã đó, thì người nào mà tu khổ hạnh là có 13 cái cách của mà tu khổ hạnh. Thì trong đó có một cái khổ hạnh gọi là mặc y áo quấn xác chết, tức là vô trong rừng thấy cái xác chết mà ta quấn vải lâu ngày nó mục á, vải nó còn lượm tấm vải đó lên, rồi thấy căng tấm vải đó ra mà thấy tấm vải đó còn lành lặn khúc nào thì về cắt gọt ra cái chỗ nó giặt sạch rồi mai thành cái y đắp. Và cái y đó gọi là y bá nạp. Bá là anh chăm, nạp là kết nạp là. Có cái cô đó cũng nói bữa nay con đi chùa con gặp con là hòa thượng lớn không à? Hỏi tại sao cô biết hòa thượng nó lớn? Tại hòa thượng nào cũng mặc y bá lát đó. Cô cũng sổ tiếng Hán y bá nạp mà cô quên là y bá lát. Cho con xin hỏi về đồ ăn sau khi cúng cô hồn. Một, quý ni sư có ăn đồ ăn này không? Cái đó phải hỏi quý ni sư. Người có ăn nên ăn đồ ăn này không? Có ăn là gì? Và Phật tử ăn đồ ăn này có lợi hại gì? Dạ, lợi nhiều hơn hại. Tất cả đồ cúng không luận là cúng linh, cúng cô hồn, mình ăn được hết, không có cử gì hết. Đừng có nghe người ta nói thọ giới này không được ăn, thọ giới kia không được ăn, rồi bây giờ ta cúng mà ta nói gì hết mình ăn đó, cũng khen ngon như thường vậy. Tự nhiên ta nói đồ cúng không ăn. Hỏi tại sao không ăn? Nó ăn sợ hết thông minh. Bình thường không ăn, thấy có nhớ câu nào không? soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Thôi tính đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được có mấy trang, điểm Phật rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Cái quan trọng là mình cố gắng mình học, chứ không phải ăn cái đó rồi không nhớ. Hồi nhỏ mình đi học mình làm biếng học, lấy lá thuộc bài ép đầy tập ấy. Cũng có thuộc khiển gì đó. Những cái đó là tà kiến. Đừng có nghe mấy cái đó. Phật tử là không được nói cái đó. Có ăn là mừng rồi, ở đó đồ cúng như cúng. Vậy mà mỗi lần đem đồ ăn lên, dạ con xin cúng thầy. Có cái cô kia cũng nói, dạ con xin cúng giường thầy. Dạ thôi thầy có giường. Có một Phật tử đứng lên nói, dạ bạch hòa thượng, hôm nay con xin hát một bài cúng giường cho hòa thượng. Hòa thượng hát nghe chơi chứ ăn được gì đâu cúng. Bây giờ đại chúng nhớ là mình không có cái quan niệm đó. Cái gì mình cúng mình cứ được quyền dùng. Ví dụ như giờ mình chín với hòa thượng thì thường mình nấu xong thì mình hay múc lại một phần để cúng dường các bậc tôn đức. Còn mình là tất cả chúng trong chùa cứ dùng. Bây giờ có hòa thưa đại chúng nhà, mỗi một lần trong chùa mà nấu ra là múc quá trời mâm cúng. Rồi bây giờ cứ nói mâm đó không ăn rồi bây giờ ai ăn? Tỳ kheo ni không ăn. Sa di ni tức so ăn, năm chúng đó ăn, cư sĩ nam cư sĩ nữ, tôi bồ tát giới ông ăn, có tôi sợ khùng điên ngu vẫn ăn. Rốt cuộc rồi á thì đem cái đó đem đổ thùng rác, vậy thì mình đúng hay mình sai? Đừng có quan niệm cái đó là một tà kiến không nên có. Có ăn là mừng rồi. Có nhiều người nói ăn cái đó rồi cái gì si khờ. Pháp Hòa ăn từ nhỏ tới lớn rồi. Muốn khờ cỡ Pháp Hòa sau khi nhận 10 điều thập thiện, con có được pháp tự, cho con hỏi ý nghĩa pháp tự là gì? Thưa đại chúng, thật sự ra mỗi người chúng ta có một cái pháp danh là chính. Và nói pháp danh, pháp danh là gì? Pháp danh nghĩa là cái tên trong đạo, mà thường là các vị thường cho cái pháp danh theo cái dòng kệ của mỗi cái dòng thiền. Nhưng mà mình cho các vị cư sĩ theo đó một lát rồi thì hết chuyện để cho. Cho nên sau này á, các thầy hay thường cho mình một cái pháp danh là mình có thể chọn một chữ nào cũng được để đặt pháp danh cho Phật tử. Và cái pháp danh đó là mình nương theo đó mình tu. Ví dụ như á, cái dòng kệ là thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng dụng, đức phổ từ phong. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ cái vị nào pháp danh là chữ tâm thì khi mình có đệ tử đó, thì mình cho đệ tử xuống một chữ sau chữ tâm là tâm nguyên. Cho nên những đệ tử của vị chữ tâm là có chữ nguyên. Rồi nguyên này có đệ tử đó, cho xuống chữ gì? Quảng, tâm nguyên quảng. Rồi vị mà chữ quảng nó cho xuống đệ tử là chữ nhuận. Nhuận cho xuống nữa là chữ gì? Chữ đức. Tâm nguyên quảng nhuận đức. Rồi chữ đức nó cho có đệ tử cho chữ phổ. Cứ một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài kệ đó. Thì khi mình nghe cái tên pháp danh đó là mình biết. Ví dụ như ở đây có vị nào pháp danh là chữ thấm gì? Thánh thần, thánh A-la, thánh gì đó ha. Ủa sao tên thánh? Tại vì dòng kệ, bài kệ đó là thiệt minh thiệt pháp toàn chương, ấn chân dương thị đồng, thì thầy của chữ thánh đó là chữ đồng, cho nên kêu là chúc thánh thọ thiên cửu. Vậy thầy có pháp danh là chúc gì đó mới cho đệ tử xuống chữ thánh? Chúc thánh, rồi chữ thánh có đệ tử nó cho xuống chữ thọ đó. Pháp danh là theo dòng kệ vậy đó. Bây giờ người ta cũng còn một ít, nhưng mà bây giờ người ta ít có cho gì nữa, ta kiếm chữ ta cho. Ví dụ hồi năm 2010 tới 2000 tới 2010, Pháp Hòa Quy Y cho Phật tử và chọn hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là cái điều mà tất cả mình mong muốn, cho nên Pháp Hòa xuống nam Phật tử chữ thanh, nữ Phật tử chữ tịnh. Sau 10 năm hết chữ đạt, bây giờ nam là chữ tuệ, nữ là chữ từ. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa nào thì Pháp Hòa lấy tên của chùa đó đặt pháp danh cho đệ tử. Ví dụ Phật tử ở nguyên cái vùng Texas này là Nam Quang Nữ Huyền, Phật tử ở bên Michigan đó là Nam Thanh, Nữ Thanh Nam Đức, Phật tử ở vùng Regina là chữ Hải, Phật tử vùng Saskatoon là Nữ Nam Chánh Nữ Tâm, chùa Chánh Tâm, ví dụ vậy đó. Thì ở đây pháp danh là một cái tên để cho chúng ta có, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như Phật tử nào pháp danh là ví dụ như là Quang Thông, ý muốn nói là trí tuệ sáng suốt thông minh vậy đó. Đó là pháp danh nha. Rồi pháp tự là cái tên thêm để mà nhắc nhở, để mà kỷ niệm, không quan trọng, có cũng được, có cũng sai. Rồi đôi khi còn có thêm cái pháp hiệu nữa, giống như các thầy vậy, mỗi vị cũng ba tên. Về chữ Pháp Hòa này, Pháp Hòa là pháp tự, không phải pháp danh. Pháp danh của Pháp Hòa là Lệ Đá. Tại vì theo cái bài kệ nha, đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng dịch lễ trung thiên. Thì sư ông Pháp Hòa là chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, và xuống Pháp Hòa là chữ lệ. Cho nên các chú đệ tử của Hòa là chữ trung. Rồi nếu mà mai mốt các chú nó có đệ tử đặt chữ thiên, đó là theo cái bài kệ. Mình đọc cái, mình nghe tên người đó, mình có thể biết đoán được người đó phụng bài kệ nào, dòng thiền nào. Thôi một câu hỏi nữa là mình nghĩ ha, để chiều mình nói tiếp. Để câu nào ngắn ngắn đi. Con xin hỏi Nam Tông có cúng thí thực không? Câu hỏi này Phật tử nào phải biết Phật pháp thì có hiểu hỏi gì. Từ đại chúng trong Phật giáo hiện nay đó, có hai cái tông phái chính, đó là Nam Tông và Pháp Tông. Đơn giản là Nam Tông á, là đạo Phật được truyền về phía Nam. Bắc Tông là đạo Phật truyền về phía Bắc của Ấn Độ. Các nước Nam Tông như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Các nước Bắc Tông là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Thì ở trong các cái chùa Bắc Tông á, thì mỗi buổi chiều có một cái nghi thức cúng thí thực cô hồn. Bởi vì quan niệm của Phật giáo Tông á, là mình phải rải lòng từ bi của mình đến những loài gọi là trong cõi thánh. Hiện tại mình đang thuyết pháp giảng kinh cho người sống nghe, đó là độ người dương. Nhưng mình cũng phải nghĩ tới họ, họ cũng đói khổ, cần sự khai thị của mình để cho họ siêu thoát, đừng có làm cái kiếp cô hồn. Cô hồn là những hồn, những cái âm hồn mà vất vưởng. Vậy thì bên Nam Tông có cúng thí thực không? Nam Tông không có bày cái lễ cúng mỗi chiều như Bắc Tông. Nhưng mà hàng ngày chúng ta Nam Tông tụng kinh đó, vẫn cầu nguyện cho âm dương. Vậy thì có cúng, nhưng mà cúng bằng cách là hồi hướng công đức tu tập, trì kinh cho các loài được hưởng. Còn Bắc Tông thì thể hiện rõ hơn bằng cách là thể hiện bằng một bữa cơm, miếng cháo để cúng cho các loại đó. Chứ còn nếu nói cho cùng là tâm từ bi bình đẳng hết, nhưng mà hai cách. Thưa đại chúng, cúng nó cũng có nhiều cách đó. Cúng bằng cái vật chất, nhưng mà cũng cúng bằng cái tâm. Thí dụ ha, con vừa thấy với quý vị tới đó, dạ con xin chúc quý thầy được nhiều sức khỏe. Đó là mình cúng gì? Cúng cái tâm nguyện của mình cho thầy được khỏe. Còn ví dụ như mình nói là con xin cúng bao gạo và bao đường gì đó để cho quý thầy hàng ngày quý thầy dùng cho khỏe, đó cũng là cúng đó, nhưng mà thể hiện bằng vật chất cho quý thầy nuôi cái thân. Còn có nhiều Phật tử đó, con thấy thầy sống thầy làm lợi lạc nhiều người quá, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi thọ. Ví dụ mày có nhiều Phật tử tới nói qua vậy, nó con thấy con sống con làm được gì mà thầy sống thầy làm được nhiều điều, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi. Em chưa lấy để đó. Rồi bây giờ nó tóm lại á, hàng ngày quý vị ở nhà không có cúng cô hồn đúng không? Nhưng mà quý vị có đúng không? Có, bằng cách nè, câu cuối cùng mỗi ngày mình tụng kinh đó, phổ nguyện âm siêu dương thế. Chẳng những vậy mà quý vị đọc một lô các miền Bắc xong, quý vị kết bằng câu cùng tất cả chư hương linh hữu danh vô vị, tức là có danh mà không có tướng, hữu vị vô danh, có những người có tướng mà không có tên, đẳng đẳng chư âm linh, nhớ không? Vậy thì cũng cúng cho họ rồi, nhưng mà cúng công đức tu tập của mình, quý vị rõ không? Cho nên nam tâm bắc tâm gì cũng có hết. Nói tóm là tâm từ của người Phật tử trang rãi cho người âm người dương để họ cùng được lợi lạc hết. Thôi mình dừng đây. Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân cái ngày cuối của khóa tu, phần pháp hòa sinh hoạt với đại chúng buổi sáng nay và chiều nay, pháp hòa cũng sẽ trở lại với quý vị bằng một thời vấn đáp tiếp lúc 2 giờ. Thì sau giờ cơm thì đại chúng có thể ở lại để chúng ta sinh hoạt buổi cuối của cái kỳ tu này.